Vô biên phiền não đoạn.
Trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, trung bộ kinh 2, có trình bày những cách đoạn trừ lậu hoặc, tức phiền não, một cách rốt ráo, có thể làm kim chỉ nam cho người tu. Trước hết, nói về lậu hoặc, tự trung có ba thứ. Dục lậu, những người tham đắm đối với năm đối tượng giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Những tham đắm này khiến cho ta lọt, tức lậu, vào trong cõi dục nên gọi là dục lậu. Đây là phiền não của phàm phu. Hữu lậu là tham ái sắc giới và vô sắc giới. Tham các cõi thiền y cứ vào thường kiến và đoạn kiến. Do đó, kiến lậu cũng gồm trong hạng lậu hoặc này. Pháp số thường kể bốn lậu như trong văn Thủy Sám. Đây là phiền não của người tu tập. Vô minh lậu là không hiểu rõ lý tứ diệu đế. Đây là phiền não căn bản của tất cả chúng sinh chưa chứng quả giải thoát. Vô biên phiền não đều bao gồm trong ba lậu hoặc nói trên. Đức Phật dạy bảy phương pháp đoạn trừ. 1. Đoạn trừ bằng tri kiến. Phương pháp này khởi đầu từ gốc rễ, tức là tâm ý, gọi là chánh tư niệm, nghĩ nhớ chân chánh. Do chánh tư niệm mà những lậu hoặc, cả ba thứ kể trên, chưa sanh, sẽ không sanh, và những lậu hoặc đã sanh sẽ chấm dứt. Như vậy, chánh tư niệm có thể gọi là một liều thuốc vừa phòng bệnh vừa chữa bệnh phiền não. Vậy thế nào là tà tư niệm và thế nào là chánh tư niệm? Đức Phật đã dạy, tà tư niệm là những tư niệm làm cho lậu hoặc chưa sanh bắt đầu sanh, lậu hoặc đã sanh thì tăng trưởng. Đó là suy tư những chuyện không cần suy tư và không suy tư những chuyện đáng suy tư. Những chuyện không cần suy tư là những chuyện gì? Là những chuyện viển vông như: ồ, trong thời quá khứ ta có hiện hữu hay không? Hình dáng ta lúc đó như thế nào ha? Rồi trong thời vị lai, ta sẽ có mặt hay không có mặt? Hữu tình từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Vân vân. Nói tóm lại là những suy tư thuộc lãnh vực siêu hình vô ích, đưa đến 6 loại tà kiến về ngã. Vậy thì chánh tư niệm là suy tư những điều đáng suy tư. Điều gì đáng suy tư? Đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là suy tư về tứ diệu đế. 2. Đoạn trừ bằng sự phòng hộ. Một số người không mắc bệnh suy tư siêu hình như trên, nhưng lại nặng tham ái về sắc thanh, thì theo phương pháp thứ hai là phòng hộ 6 căn khi tiếp xúc 6 trần, sao cho những lậu hoặc chưa sanh không sanh, đã sanh thì được trừ diệt. 3. Đoạn trừ bằng sự thọ dụng. Những phiền não phát sinh do không tiết chế khi thọ dụng đồ ăn mặc. Vì vậy, vị tỷ kheo cần phải chân chánh quán sát khi thọ dụng, nghĩ rằng ta ăn là để diệt trừ sự đói khát, chứ không phải để tăng trưởng tham lam. Nếu không quán sát như vậy, thì tham tâm sẽ khởi. Về thọ dụng, 4 thứ cần dùng trong đời sống là y phục, thực phẩm, chỗ ở, hay đồ nằm, sàn tòa và dược phẩm trị bệnh. Đức Phật thường khuyên tránh hai cực đoan là ép xác khổ hạnh thái quá và xa hoa phung phí. Cả hai đều làm phát sinh phiền não. Nhưng đặc biệt trong mục thọ dụng này, kể như một phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, dường như Phật cố ý dạy ngăn ngừa tham tâm đối với những đồ vật ngon đẹp, nghĩa là đối trước thuận cảnh nhiều hơn. Đối với nghịch cảnh, tức gặp lúc thiếu ăn thiếu mặc, thì đã có phương pháp thứ tư, tức kham nhẫn. Phương pháp thọ dụng nhấn mạnh thân tu tập, trong khi phương pháp kham nhẫn chịu đựng thì chú trọng tâm tu tập. Nghĩa là khi gặp thuận cảnh cần tu thân, vì khi ấy thân dễ buông lung sa đọa. Khi gặp nghịch cảnh cần tu tâm, vì khi đó tâm dễ phát sinh phiền não, do không kham nhẫn nổi những sự khó chịu, bực mình.
4. Đoạn trừ bằng kham nhẫn.
Ở trên là chỉ cho loại phiền não lúc gặp thuận cảnh. Đến đây là loại phiền não phát sinh khi gặp nghịch cảnh. Nếu không kham nhẫn thì sẽ nổi sân.
5. Đoạn trừ bằng sự tránh né.
Phải tránh những vật, những người và hoàn cảnh có thể làm cho những lậu hoặc chưa sanh nay phát sanh, đã sanh nay tăng trưởng.
Tránh voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hố sâu, vực thẳm, ao nước dơ. Tránh những chỗ ngồi không xứng đáng, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn ác mà sự giao du với họ làm cho những người có trí khinh thường.
Nếu tránh được những việc ấy, thì phiền não chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh sẽ chấm dứt.
6. Đoạn trừ bằng sự trừ diệt.
Đối với những dục niệm, sân niệm, hại niệm khởi lên trong tâm, vị tỷ kheo cần phải tỉnh giác để diệt ngay tức khắc, làm cho chúng không còn chân đứng.
7. Đoạn trừ bằng sự tu tập.
Đó là tu tập bảy giác chi: trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Phương pháp cuối cùng này như một thứ vệ sinh tinh thần, nhằm tạo một điều kiện sống trong đó những phiền não lậu hoặc không thể móng khởi, trong khi những phương pháp trên đều nhiều ít liên hệ đến chữa trị và phòng hộ. Nói tóm lại, bảy phương pháp trên đây không ra ngoài ba vô lậu học căn bản là giới, định, tuệ. 1 thuộc về tuệ, từ 2 đến 5 thuộc giới, 6 và 7 thuộc định. Hay nói gọn hơn nữa thì chỉ gồm 2 là chỉ và quán. Chỉ là định bao hàm cả giới, và quán là tuệ. Nhưng tuy nói hai cũng không hai, vì trong chỉ đã có quán, trong quán đã có chỉ. Nói theo Ngài Huệ Năng thì chỉ như đèn mà quán như ánh sáng ngọn đèn. Chỉ là thể mà quán là dụng, thể dụng không tách rời. Nếu tách rời sẽ thành vô nghĩa. Đèn không có ánh sáng thì không thành đèn, mà ánh sáng đèn cũng không rời đèn mà riêng có. Nói rằng nhân định phát tuệ thì thành có một khe hở thời gian giữa định và tuệ, mà trong khoảng cách đó bất cứ tệ hại nào cũng có thể xảy ra. Cái tệ hại rõ nhất là bệnh chấp tướng, trong bẩn ngoài sạch, như Lục Tổ Huệ Năng quở trách:
suốt ngày tham thiền nhập định, mắt liêm diêm, mà hễ mở miệng ra là nói đủ thứ thị phi thiện ác của thiên hạ.